tôi có một việc kỳ lắm, muốn nói cho anh nghe chơi. Mà bởi việc kỳ nên không biết anh có vui lòng nghe hay không?
À, muốn nói việc chi thì cứ nói ngay ra đi, đừng có ngại chi hết á. Tối nay tôi đã từng thấy nhiều việc kỳ lắm, nên bây giờ việc gì tôi cũng coi là việc thường, chứ không có chi đâu mà gọi là kỳ.
À, để tôi nói cho anh nghe. Bên Tân An có một bà phủ, thủa nay thiên hạ kính trọng, không biết chừng nào.
Thế bà phủ thì tự nhiên thiên hạ kính trọng có lạ gì đâu.
Để thủng thẳng tôi nói cho anh nghe mà. Bà nhà cửa hẳn hòi, có ruộng có vườn, tuy không giàu lớn, song bà sung sướng lắm. Bà không có con trai, chỉ có đứa con gái, năm nay chừng 19-20 tuổi, nhan sắc đẹp đẽ, cười nói đoan trang, thửa nay đóng cửa kén chồng, bực giàu sang thì không ai ngắm nghé, còn bực tầm thường như mình đây thì cô không thèm ngó.
Đời này á, thể người tử tế á, thì họ như vậy hết thảy. Họ là con nhà giàu sang á, thì phải chọn con nhà giàu sang mà kết đôi kết bạn. Chứ thứ quân nghèo hèn như tôi á, chúng nó biết gì mà đoái tưởng đến.
Cô ta kén chồng quá cho nên bây giờ cổ chữa quan rồi anh ơi.
Có lạ gì đâu. Tuy anh chưa có nói ra mà tôi dám đoán trước rằng cô nọ lấy đầy tớ hay là lấy anh em bà con chi đó chứ không có ai đâu lạ.
Anh giỏi quá. Thiệt, cô lấy người anh em bạn gì? Người ấy có vợ rồi, mà vợ lại giàu lớn lắm. Chẳng giấu gì anh, người đàn ông ấy bà con với tôi. Thủa nay nhờ bên vợ mà nên, bây giờ lại đương tính thanh chức cai tổng nữa. Việc này nếu giấy lậu ra, vợ anh ta hay được, thì chắc phá quan hết. Anh ta hổng làm tổng, mà mẹ con bà phủ cũng phải bỏ xứ mà đi, chứ xấu hổ quá ở sao được.
Con nhà tử tế bây giờ họ lấy trai có chữa oan thiếu gì. Có ai chê cười chi nữa đâu mà sợ xấu hổ. Mà dí dầu có người nào ưa nhiều chuyện, họ soi bói đi nữa thì họ cười lén, chứ giàu sang ai dám nói xấu mà sợ.
Phải, mà sợ là sợ vợ anh kia hay được rồi, đường công danh của anh cắt trở chứ.
Thứ làm vậy mà công danh gì?
Đời này giàu sang là công danh chứ sao nữa.
Tôi quên. Bây giờ nếu muốn che miệng thiên hạ thì kiếm người nôn cô nọ như người ta hay làm thường thì yên chớ khó gì.
Phải, họ cũng tính như anh đó. Họ đương kiếm người nôn, tốn hao bao nhiêu họ cũng không nệ. Xong họ cần kiếm người biết ăn, biết nói, có học, khát khá chứ. Nếu anh cu ly xe kéo cưới con bà phủ thì tự nhiên họ biết nó nôm còn gì.
Kỳ Tâm nghe nói miệng chúm chín cười, Tế Thế lặng thinh đi với Kỳ Tâm một hồi rồi đứng lại mà nói rằng:
Này anh thất vận mấy năm nay nghèo cực, ở không yên thân, làm không đắc chí, tôi muốn anh làm xấu nhảy vô nôm phức đặng lấy tiền xài đỡ lúc nghèo này, anh nghĩ sao? Họ nói rộng lắm á, mình muốn đòi mấy ngàn họ cũng chịu hết. Đã vậy mà họ buộc hai điều này. Thứ nhất là nôm mà không được ăn nằm với cô nọ. Thứ nhì là hễ chừng nào họ muốn thôi thì mình phải thôi liền. Tôi nghĩ mình chịu tiếng làm chồng mà đỡ dùm cho cô nọ, chứ không tình nghĩa gì. Rồi trong ít tháng cô nọ đẻ rồi, hoặc có lâu lắm là một vài năm mình thôi. Việc làm không khó gì, mà mình lấy mấy ngàn đồng bạc khỏe quá.
Anh tính nghe coi phải lắm, mà sao anh không có nôn?
Tôi bà con với anh kia làm như vậy khó coi, nên tôi không nỡ. Đã vậy mà anh bà con không lẽ tôi đòi tiền, thà là anh lạ, anh kèo nài nhiều tiền mới được.
Bữa nay con nhà tử tế có chữa oan, kiếm người nôn là sự thường, mà cái này lại buộc hai điều khác hơn người ta. Nên nghe lạ quá.
Tôi biết ý họ rồi. Hai đàn thương nhau, muốn ngày sau dày duyên với nhau, nên mới buộc như vậy. Họ sợ là sợ bể tiếng lúc này, nên lật đật kiếm người nôm. Nếu anh mà chịu, thì chẳng những là anh muốn bao nhiêu tiền cũng được hết, mà họ lại còn cảm ơn anh lắm. Anh làm việc này đã có lợi mà lại có ơn nữa. Ấy là anh bảo bọc danh giá dùm cho một cô gái thuộc nhà sang trọng trong nước, mà anh cũng bồi đắp đường công danh dùm cho một người bạn tân học đời nay. Anh nghĩ thử coi có nên làm chăng?
Kỳ Tâm thọc tay trong túi quần đi lên đi xuống mà suy nghĩ. Tế Thế thấy bộ tịch như vậy thì trong bụng mừng thầm, xong không nói chi nữa, cứ đi theo để cho Kỳ Tâm định liệu. Cách chừng 10 phút đồng hồ, Kỳ Tâm đứng lại, ngó Tế Thế mà nói rằng:
"Như anh có gặp người đó thì nói với họ, nếu họ kể tôi nôm á thì tôi sẵn lòng giúp dùm cho họ."
Tế Thế nghe nói mừng rỡ vô cùng, xong không muốn lộ ý cho Kỳ Tâm biết, nên dỗ dai Kỳ Tâm mà nói hoảng đãi rằng:
"Chẳng giấu anh làm chi, người ấy cậy tôi đi kiếm người nôm, chẳng dè qua đây gặp anh, mà anh lại khứng giúp dùm thì thiệt là may mắn lắm. Vậy anh đi liền với tôi qua Tân An, đặng tính việc cho gắt. Hễ hai đằng tính chuyện tiền bạc với nhau xong rồi, thì trong 10 bữa hoặc nửa tháng làm lễ cưới, chứ không nên trì hoãn. Mà trước khi anh giáp mặt với họ, tôi muốn hai anh em mình bàn trước với nhau, coi bây giờ phải đòi tiền bao nhiêu, đặng tôi liệu thế mà nói với họ. Anh liệu thử coi phải đòi bao nhiêu?"
"Không, tôi làm dùm họ mà chơi, tôi không có thèm ăn đồng nào hết á."
Tế Thế nghe nói chưng hửng, nghĩ thầm, nếu anh này mà không chịu ăn tiền thì mình làm sao mà có huê hồng, nên cãi lẽ rằng:
"Anh nói như vậy sao được, họ sợ mang tiếng xấu nên họ cầu mình cánh giác dùm cho họ, đã vậy mà họ lại nói rộng lắm, dầu tốn hao mấy ngàn cũng chịu hết, mình phải thừa dịp này mà kiếm tiền chứ. Phận tôi thì thầy giáo lương hướng cũng rộng, nên tôi không cần cho lắm, chứ còn phận anh nghèo cực, anh làm ơn gánh cái nhục dùm cho người ta sẵn lòng cho anh tiền nhiều, nếu anh không đòi thì là uổng lắm á."
"Anh chưa hiểu ý tôi, anh tưởng tôi chịu nôm con bà phủ nào đó là vì tôi ham tiền bạc nên mới chịu tiếng nhục mà nhôm đó sao? Anh tưởng như vậy á thì anh lầm lắm. Tôi mà chịu nôm đây á là vì tôi thấy đời nay những kẻ giàu sang họ làm nhiều việc tồi bại, nói ra nghe ghê gớm lắm, mà nhờ họ có bạc có tiền, có quyền thế lớn, họ giải tiền bạc mà che mắt thiên hạ, hoặc cậy thế thần mà bịt miệng thế gian, nên họ làm quấy hết sức, mà họ cứ khoe mình là phải, rồi thiên hạ cũng áp nhau mà khen họ là người tử tế. Còn bọn nghèo khổ như tôi đây nè, giàu chẳng làm điều chi hết, họ cũng mắng chúng ta là quân khốn nạn, giàu chúng ta có làm phải cho mấy, thiên hạ không có thèm khen. Đã vậy mà lại có nhiều người làm mặt thông thạo khinh bỉ chúng ta, mắng chúng ta là bọn vô ích của xã hội. Bấy lâu nay tôi oán nhân tình thế thái lắm, trông có dịp mà chỉ cho họ thấy rõ ràng rằng kẻ giàu sang thường hay làm quấy hơn người nghèo hèn, mà lại bọn nghèo hèn chẳng phải là quân khốn nạn hết thảy đâu, mà còn nhiều lúc làm lợi ích cho xã hội lắm à. Nay có việc này tôi mới ra gánh vác, đặng cho nhà giàu sang họ biết tôi chơi, chứ phải tôi ham tiền hay sao mà biểu phải thừa dịp đòi tiền cho nhiều."
Tế Thế lắc đầu rùng vai mà nghĩ thầm rằng, thằng cha này kỳ quá, anh Trường Xuân có việc, còn nó thì nghèo cực, mình muốn giúp hết cho hai đàn anh kia khỏi mang tiếng xấu, mà nó lại có tiền xây xài, nên mình mới đem mối, té ra nó điên quá, chịu nôm dùm mà không ăn tiền. Thôi, nó muốn như vậy thì mình cứ tùy ý nó, chứ phận mình có cần gì, hễ thành sự rồi thì bề nào anh Trường Xuân cũng phải đền ơn cho mình, mà nếu ảnh khỏi tốn hao thì chắc ảnh đền ơn trọng lắm, có chi hại mà lo. Tế Thế nghĩ thầm như vậy rồi nói với Kỳ Tâm rằng:
"Tưởng là anh đòi nhiều tiền thì còn phải so đi so lại, chứ nếu anh làm dùm không chịu ăn đồng nào hết thì họ mừng lắm, có điều chi cắt trở nữa đâu. Chuyến xa lửa khuya này tôi phải về mà dạy học, vậy thôi luôn dịp này anh đi với tôi qua Tân An mà tính liền cho rồi. Họ căn dặn tôi phải tính dùm cho mau, nếu anh chịu tha tôi mà đi thì chắc họ cảm ơn anh lắm."
Tôi cô thân, mà không có nhà cửa chi hết. Còn làm việc á, thì tôi làm đặng coi đời chơi. Chứ tôi không có cần gì hết á. Anh muốn tôi đi liền với anh cũng đặng.
Hai người lên xe trở về chợ Mỹ Tho. Tế Thế ghé khách sạn, mướn một căn phòng. Còn á, Kỳ Tâm lại nhà anh em bạn làm một sở với mình, cậy xin phép dùm với trạng sư, rồi về chỗ ở đậu mà nói với chủ nhà hay rằng mình có việc phải đi xa ít ngày, đang ở nhà khỏi chờ đợi. Gần 11 giờ, Kỳ Tâm trở lại khách sạn mà ngủ với Tế Thế, rồi chuyến xe lửa khuya dắt nhau qua Tân An. Ngồi trên xe lửa, Kỳ Tâm biểu Tế Thế phải thuật rõ cho anh ta coi bà phủ, nhà cửa ở đâu, cô gái có chữ Oan tên gì, và người tình của cô ta là ai. Tế Thế dù dự không muốn nói, Kỳ Tâm nói rằng:
đã muốn khỏi xấu nên kệ tôi nôn, mà còn giấu giếm với tôi nữa thì tôi nôn sao cho đặng.
Tế Thế bất đắc dĩ phải thuật hết đầu đuôi cho Kỳ Tâm nghe rõ. Kỳ Tâm nghe rõ thì cười và nói rằng:
cô nọ cũng là người tử tế, ai dám cười chê mà sợ dữ vậy.
Về tới Tân An, Tế Thế dắt Kỳ Tâm về nhà, rồi biểu ở nhà mà nghỉ đặng cho anh ta đi dạy học. Đến trưa tan học, Tế Thế về, hai anh em ăn cơm với nhau. Tế Thế nói rằng Trường Xuân có hứa là bữa nay qua, vậy thì chẳng sớm thì tối, nội ngày nay sao cũng gặp mặt với Trường Xuân được. Vì đêm trước, hai người thức khuya nói chuyện, rồi lại dậy sớm đi xe lửa nữa, nên hai người đều mỏi mệt, ăn cơm rồi nằm ngủ liền. Kỳ Tâm ngủ được chừng nửa giờ đồng hồ, bỗng nghe tiếng người nói chuyện, giật mình, thức dậy, ngóc đầu mà dòm, thì thấy Tế Thế đưa ngồi nói chuyện nho nhỏ với một người khách đầu bịch khăn đen, mình mặc áo sa tan, chân đi giày vàng. Tiếc vì người ấy ngồi dây lưng nên không thấy mặt được. Tế Thế liếc mắt thấy Kỳ Tâm thức, vùng nói lớn rằng:
anh thức sao anh?
Kỳ Tâm lồm cồm ngồi dậy. Người khách dây mặt lại, ngó Kỳ Tâm rồi ngó chỗ khác. Tế Thế đưa tay chỉ người khách và ngó Kỳ Tâm mà nói rằng:
anh tôi đây là Lê Trường Xuân, làm hộ đồng địa hạt ở Bến Tranh.
Rồi ngó Trường Xuân mà nói rằng:
thầy đây là Lý Kỳ Tâm, anh em bạn học của tôi, làm việc ở tòa bên Mỹ Tho.
Kỳ Tâm với Trường Xuân đứng dậy, bắt tay chào nhau, rồi Trường Xuân mới mời Kỳ Tâm ngồi. Tế Thế kêu đứa ở nấu ăn tên là thằng Sung, mà biểu đi ra chợ chơi, chừng 2 giờ chiều sẽ về. Kỳ Tâm ngồi cứ ngó Trường Xuân hoài, còn Trường Xuân thì nhột nhạt, muốn nói chuyện mà kiếm không ra chuyện. Tế Thế muốn làm cho hai người hết bỡ ngỡ nên tặng hắn, rồi nói với Trường Xuân rằng:
chuyện anh cậy tôi đó, hôm qua tôi đi chơi bên Mỹ Tho, tôi gặp thầy đây, tôi nói chuyện lại thì thầy chịu giúp cho anh, mà không đòi tiền bạc gì hết, vậy anh tính coi bây giờ phải làm sao?
Trường Xuân mắc cỡ, tay cầm gói thuốc cứ trở qua trở lại, mắt thì chăm chỉ ngó gói thuốc, không biết nói sao cho đặng. Kỳ Tâm ngó ngay Trường Xuân mà nói rằng:
té ra thầy đây là người tính cậy tôi làm ơn bảo bọc dùm danh giá cho con bà phủ đó hả? Thưa thầy, mà hồi hôm tôi đã có nói với thầy giáo, hiểu rõ ý tôi rồi. Tôi chịu làm việc này là tôi muốn giúp hai đàn mà chơi đó thôi, chứ không có phải tôi tính anh tiền bạc chi đâu. Tôi không có đòi anh ăn đồng nào hết á. Thầy giáo có nói rằng ý thầy muốn giao hai điều. Thứ nhất là tôi đi cưới con bà phủ mà không được phép ăn nằm với cô ấy. Thứ nhì là hễ chừng nào thầy biểu thôi thì phải thôi. Phải thầy buộc như vậy hay không?
Trường Xuân gật đầu nói rằng:
Phải. Nếu thầy mà sẵn lòng làm dùm việc ấy cho xong tôi cảm ơn thầy lắm. Mà thầy phải lấy chút đỉnh tiền bạc. Chứ thầy không có nhận tiền thì tôi ái ngại quá.
Kỳ Tâm cười gằn mà đáp rằng:
Thầy đừng có ngại gì hết. Nếu tôi lấy tiền thì còn gì danh giá của tôi. Thầy là người giàu sang. Thầy muốn giữ danh giá của thầy cho trong sạch. Tôi tuy nghèo hèn, song tôi cũng biết trọng danh giá của tôi vậy chứ. Có lẽ nào tôi vì đồng tiền rồi đem danh giá của tôi mà chôn dưới bùn. Đặng thế cho thầy hay sao? Thầy đừng có nói tới cái chuyện tiền bạc nữa. Thầy buộc tôi hai điều. Tôi xin phép thầy, tôi cũng giao với thầy hai điều. Thứ nhất là ngày tôi đến coi con bà phủ, bề nào cũng phải làm bộ đi coi rồi mới cưới, chứ phải không?
À phải.
À, điều thứ nhất là ngày tôi đến coi và ngày tôi đi cưới, cô ấy thấy mặt tôi không được phép khóc. Điều thứ hai, thầy phải nói thiệt cho tôi biết rõ tâm sự của thầy và cô nọ mới đặng.
Trường Xuân ngồi ngẫm nghĩ một hồi rồi nói rằng:
Thầy buộc điều thứ nhất không có hại gì. Có lẽ tôi dặn cô hai đừng khóc được. Còn điều thứ nhì thì ngặt quá. Bởi vì việc riêng của tôi mà tỏ thiệt cho thầy nghe thì kỳ lắm ạ. Thầy dụ dự thì đủ cho tôi biết thầy tính việc này ý thầy dũng lắm. Tôi xin hỏi thầy một lời này. Thầy có tư tình với con bà phủ. Nay cô nọ lỡ có ngén rồi. Thầy cậy tôi làm bộ đi cưới chi vậy? Có phải là thầy muốn thiên hạ đừng biết việc quấy của thầy với cô nọ? Thầy muốn cho họ tưởng là cô nọ còn tử tế luôn luôn nên tôi đi nói mà cưới. Chừng đẻ thì đặt chuyện nói cô đẻ thiếu tháng, đặng giữ gìn danh giá của cô nọ cho tròn. Phải vậy hay không?
Phải, tôi tính cậy thầy đi cưới là có ý muốn cho thiên hạ đừng có nghi việc chi hết.
À, nếu muốn cho thiên hạ đừng nghi thì tuy bề trong tôi giả đi cưới, mặc dầu, mà bề ngoài tôi phải làm như là chồng thiệt của cô, thì người ta mới tin. Chú muốn che miệng thiên hạ, mà cử chỉ của tôi ai dòm vô cũng đều biết giả hết thảy, thì sự xấu của cô nọ càng lộ cho người ta thấy, nhiều hơn nữa. Còn tôi làm ơn không có ích lợi chi, mà cũng bị mang xấu chung với thầy và cô nọ. Bây giờ muốn cho tôi cư xử giống như chồng thiệt của cô nọ, đặng cho người ngoài khỏi nghi, thì tự nhiên phải tỏ cho tôi biết rõ nguồn cơn mới được chứ. Nếu thầy giấu với tôi nữa, tôi không có hiểu chi hết, thì tôi biết sao mà giúp cho hết lòng đặng.
Tế Thế nghe Kỳ Tâm nói thì gật đầu khen phải và nói rằng:
Thầy nói nghe phải quá, ảnh rối trí nên tính không được kỹ. Tuy đối với bà con mình thì làm giả, mà đối với thiên hạ thì phải làm như thiệt vậy mới được chứ. Anh cứ nói thiệt hết cho thầy hiểu, đặng thầy giúp hết lòng dùng cho. Thầy đã chịu giúp anh rồi, mà thầy còn cười anh hay sao mà anh sợ?
Trường Xuân thấy vậy mới nói rằng:
Thôi, thầy muốn hỏi điều chi thầy hỏi đi.
Kỳ Tâm vấn thuốc hút rồi hỏi rằng:
Tôi thiệt hết tình với thầy, xin thầy cũng ở thiệt với tôi, thì việc mới xong đặng. Thầy có bà con với cô nọ hay không?
Bà con.
Bà con xa hay bà con gần?
Bà phủ đó là dì ruột của tôi.
À, tại bà con gần quá, thầy với cô nọ lênh la với nhau thường, nên mới gây cuộc gió chăng được, phải không?
Mà hai người tư tình với nhau đây là thầy hay là cô nọ gây trước vậy? Thầy hỏi tới việc đó thì kỳ quá. Thầy làm như cha án vậy sao đặng?
Tôi đã giao với thầy, phải nói thiệt hết cho tôi nghe. Thầy không muốn nói, thầy lại biểu tôi hỏi, thì phải hỏi chứ. Thầy lấy bà con có chữa rồi thầy sợ xấu. Thầy cậy tôi nôm dùm, mà thầy còn muốn giấu với tôi nữa thì thôi. Thầy kiếm ai thì kiếm, tôi không có thèm giúp cho thầy đâu.
Trường Xuân giận đỏ mặt, mà sợ chống cự thì bại sự, nên dằn lòng mà nói rằng:
Thôi, thầy đừng có phiền. Thầy muốn hỏi thì hỏi đi. Việc này tại tôi gây ra bởi vì cô nọ còn nhỏ dại, nghe lời tôi dụ dỗ nên mới hư như vậy.
À, phải. Dầu thầy không nói, tôi cũng biết là tại thầy. Mà bây giờ việc đổ bể rồi á, vậy chứ thầy với cô nọ còn yêu mến nhau như xưa, hay là hai người biết lỗi, quyết ăn năn chừa cãi, không còn dám tính việc quấy nữa?
Tôi với cô nọ đều là bọn đa tình, cái khối tình của hai đứa cũng chưa có tan được. Chúng tôi đã nguyện đồng sanh đồng tử với nhau, dầu kiếp này chẳng đặng dày duyên thì kiếp sau ắt tái sanh đặng sum hiệp.
Thầy nói đa tình đó, tôi e không có đặng nhầm nghĩa cho lắm. Có lẽ là đa tình dục thì phải, bởi vì thầy với cô nọ thiệt là khách đa tình, thì dầu lửa lòng có lừng lẫy cho lắm đi nữa, cũng không có đến nỗi làm quấy như vậy. Mà dí như có lầm lỡ đi rồi á, thì phải vì tình mà chết với tình mới phải, chứ có đâu yêu nhau á, mà lại làm nhục cho nhau, mà gọi là đa tình.
Hai đứa tôi yêu nhau, lửa lòng lừng lẫy dặn không có được thì đa tình chứ gì. Vậy chứ theo thầy á, thì thế nào mới gọi là đa tình?
Không lẽ tôi đây dám dạy thầy, nhưng mà theo ý tôi thì khác. Đa tình chẳng có hề làm như thầy với cô nọ đâu.
Vậy chứ làm sao?
Người mà nuôi cái tình cao thượng, hễ gặp người tâm đầu ý hiệp, đồng khí đồng tình, thấy mặt mà bâng khuâng, vắng tin thì sầu não, thì tự nhiên phải lo liệu đặng trăm năm kết tóc, cá nước phỉ quyền. Dĩ như vì canh duyên trắc trở, hay là vì danh nghĩa buộc ràng phải ôm lòng sầu, kẻ than bên Bắc, người khóc bên Nam. Nếu phải chết thì chết cũng vui, ta chết mà tình được cao, hơn là sống mà tình thêm khổ. Chứ xưng là khách đa tình, mà gặp ai yêu nấy, nay tương tư người này, mai thề thốt với người khác, không kể gì là danh, không biết đâu là nghĩa. Miễn phí cái tình dục của mình cho được thì thôi. Những người nuôi cái tình thấp thỏ như vậy á, không được phép xưng là khách đa tình đặng.
Trường Xuân nghe Kỳ Tâm luận chữ tình dông dài, không hiểu chi hết. Ý muốn tính phức việc của mình cho rồi, nên tay gãi cổ, miệng nói rằng:
Thôi, việc đời không có hơi nào mà luận. Để sau rảnh rang rồi mình sẽ cãi nhau chơi. Bây giờ thầy chịu cưới con em tôi á, vậy thì phải tính với nhau coi chừng nào đi nói, rồi bữa nào cưới.
Khoan, để tôi hỏi thêm ít lời nữa. Thầy nói thầy với cô nọ còn đương yêu nhau lắm phải không? Nếu vậy á, thì dầu tôi cưới rồi á, thì thầy cũng cứ qua lại hoài hay sao?
Chứ sao?
Việc ấy tại ý thầy, không có can hệ đến tôi. Nhưng mà tôi nghĩ, nếu tôi xưng với thiên hạ rằng tôi là chồng cô nọ, mà thầy còn làm như vậy hoài thì tôi bắt buộc rầy rà mới phải. Chứ lặng thinh thì thiên hạ cười chê tôi, chịu sao đặng.
Dầu tôi có qua lại thì cũng núp lén, chứ có dám để cho ai biết mà thầy ngại.
Quân ăn trộm rình mò ban đêm, mà người ta còn hay thay, huống chi gian dâm, làm sao mà giấu người ta cho đặng.
Việc ấy thầy để tôi lo. Nếu tôi dạy để giấy lậu ra thì tôi mang xấu, không can chi đến thầy mà sợ.
Ủa, tôi là chồng cô nọ, tôi cũng mang xấu vậy chứ.
Thôi, tôi giao với thầy như vậy.
Thầy làm sao tự ý thầy, mà hễ thầy sơ thất để chúng hay thì tôi đi, chứ tôi không có ở nữa đâu.
Kỳ Tâm nói lớn rằng:
Ủa, tôi là chồng cô nọ, tôi cũng mang xấu vậy chứ.
Thôi, tôi giao với thầy như vậy.
Thầy làm sao tự ý thầy, mà hễ thầy sơ thất để chúng hay thì tôi đi, chứ tôi không có ở nữa đâu.
Được, thầy giao như vậy được lắm. Thầy còn giao điều nào nữa hay là thôi?
Hết rồi. Xin thầy cho tôi hỏi lại cho chắc một điều này. Tôi phải hết lòng mà gạt thiên hạ, đặng cho họ đừng nghi phải không?
Phải.
Vậy thì xin thầy định coi ngày nào tôi đi nói, rồi ngày nào cưới. Tôi xin tỏ trước cho thầy rằng tôi không có cha mẹ bà con nào hết. Bởi vậy cưới hỏi gì cũng phải một mình tôi mà thôi, chứ không có ai đi họ.
Không có hại gì, tôi kể người ta đi dùm cho cũng đặng.
Tế Thế nãy giờ ngồi nghe hai đàn tính với nhau, không thèm nói chi hết, đến chừng thấy bàn tới việc cưới hỏi mới xen vô mà nói rằng:
Bây giờ phải cậy người làm mà mai dông, đặng dắt đến nhà làm bộ coi rồi mới nói mà cưới chứ.
Trường Xuân đáp rằng:
Bây giờ biết ai đâu mà cậy làm mai. Thôi, em chịu phiền làm mai dông dùm chút nha.
Tế Thế gật đầu nói:
Làm thì làm. Này, mà thầy đây không có áo quần mới, vậy anh phải đưa tiền cho thầy. Đặt một cái khăn đen, mai một cặp áo lót, một cái quần nhuyễn, mua một đôi giày mới và ít bộ đồ mát, chứ đi nói con bà phủ mà y phục lang thang thì coi làm sao đặng.
Trường Xuân gật đầu nói rằng,
phải, phải lắm, việc đó để rồi qua liệu, em đừng có lo.
Đồng hồ gõ 2 giờ, Tế Thế lật đật thay áo đặt đi dạy học. Trường Xuân thấy Tế Thế vô buồn, liền chạy theo, rồi vỗ vai và cười, và nói rằng,
nè em, may quá ha, thằng cha coi bộ kỳ cục á, mà văn nói nghe thông, qua tưởng phải tốn đến 5-7 ngàn á, nên qua đã ăn cắp tiền giấu sẵn rồi, té ra nó nói như vậy thì mình khỏi tốn hao gì hết á.
Tế Thế làm mặt nghiêm chỉnh mà đáp rằng,
có nhờ tôi đánh đạo lắm, nên thầy mới chịu đó. Việc này xong rồi, anh đừng quên ơn tôi đó.
Trường Xuân cười mà đáp rằng,
em lo lắng dùng cho qua, làm sao mà qua dám quên ơn.
Trường Xuân liền mở bóp phơi, lấy một xấp giấy bạc đưa cho Tế Thế và nói rằng,
nè, em lấy tiền này rồi làm ơn mua sắm áo quần, giày vớ dùng cho thầy ấy nghe.
Anh đưa bao nhiêu đây?
50.
Trời ơi, 50 mà mua sao cho đủ? Một cặp áo lót bây giờ hết 25-30 đồng rồi.
Vậy chứ phải đưa tới bao nhiêu mới đủ?
Tại ý anh chứ ai biết đâu mà nói. Xong tôi nghĩ người ta không thèm đòi tiền, thì mình phải sắm quần coi cho được. Chứ người ta tử tế mà mình bỏng sẻn thì kỳ quá.
Trường Xuân nghe nói như vậy mới lấy thêm 50 nữa mà đưa cho Tế Thế. Rồi hai người dắt nhau đi ra ngoài trước, bàn tính với Kỳ Tâm, để Trường Xuân ghé nhà nói trước cho bà phủ hay, rồi bữa nào áo quần may xong rồi, thì Tế Thế dắt Kỳ Tâm đến coi mắt cô Hai Tuyết. Hễ đi coi xong rồi, thì định ngày cưới liền, đặng trong 1 tháng cho rồi. Trường Xuân lại hứa rằng anh ta sẽ qua thường thường để mà sắp đặt mọi việc cho an bài. Tế Thế đặt may áo quần và mua khăn dạy hết 60 đồng. Chừng các việc xong, rồi anh ta vô nhà bà phủ mà xin cho Kỳ Tâm đến coi. Bởi Trường Xuân đã có nói trước rồi, nên bà phủ niềm nở, định qua ngày sau cho Kỳ Tâm đến nhà. Đêm ấy, bà phủ nói cho Yến Tuyết biết trước rằng ngày mai sẽ có chồng đến coi và dặn phải ăn mặc cho gọn ghẽ, nhất là đừng có khóc lóc, bởi vì Kỳ Tâm giao điều ấy gắt lắm. Yến Tuyết nghe nói chồng đi coi thì hổ thẹn, nên ngồi khóc hoài. Bà phủ dắt bẩn lắm, cô ta sợ mẹ buồn, nên cực chẳng đã phải vâng lời. Bởi vậy, qua ngày sau, Tế Thế dắt Kỳ Tâm vô quay thì Yến Tuyết bước ra chào hỏi như thường, chẳng khóc mà cũng chẳng buồn chi hết. Kỳ Tâm ăn mặc đàng hoàng, quay nghiêm chỉnh lắm, cứ ngó bà phủ rồi chúng chiến cười hoài, đến nỗi Yến Tuyết ra chào anh ta cũng không thèm liếc mắt. Bà phủ ngồi nói chuyện với Tế Thế một hồi rồi hỏi Kỳ Tâm rằng,
tôi nghe thầy giáo nói thầy mồ côi thì tôi thương lắm. Vậy bây giờ thầy làm việc ở đâu?
Dạ thưa, tôi làm bên Mỹ.
Thầy làm việc mà có khá hay không?
Thưa, làm đủ ăn vậy thôi, chứ có đâu mà khá đặng.
Ở đời này vật gì thì cũng mắc hết thầy. Mấy thầy làm việc lãnh lương bị tiền nhà rồi tiền chợ rút hết. Tôi coi bây giờ buôn bán hoặc là làm ruộng có lẽ khá hơn đó.
Dạ, tôi cũng biết như vậy. Ngặt gì buôn bán phải có vốn, làm ruộng phải có đất. Phận tôi nghèo nàn côi cút, vốn không có, mà ruộng cũng không. Bởi vậy tôi mới ra cầm cây giết kiếm ăn, chứ có phải tôi ham làm việc đó đâu.
Chẳng giấu thầy làm gì, tôi có một chút con gái tôi cưng nó lắm. Tôi thấy mấy người có học thì tôi thương, nhặt mấy ổng mà hễ có chữ trong mình á thì cứ làm thầy thông thời ký. Rồi nay sắp đi xứ này, ngày mai dời đi xứ khác hoài. Nếu gả con cho mấy ổng thì hơi nào mà thăm con. Bởi tôi sợ như vậy nên tôi mới tính bắt rễ, đặng vợ chồng nó ở hữu hỉ với tôi cho nó vui.
Kỳ Tâm nghe nói thì cười mà không trả lời. Tế Thế mới tiếp mà nói rằng,
thưa bà tính như vậy thì phải lắm chứ. Bà có một mình cô Hai, mà ruộng vườn có, còn thiếu vật gì nữa đâu. Nếu bà gả cô Hai cho nhà giàu, thì tự nhiên cô phải theo chồng. Khi bà kiếm người côi cút mà gả, đặng họ ở đây trước là nuôi dưỡng bà trong cơn ấm lạnh, sau nữa họ coi vườn coi ruộng cho bà khỏi nhọc lòng.
Bà Phủ nghe Tế Thế mở lời bà thích lắm. Tế Thế với Kỳ Tâm ngồi chơi hơi một giờ, rồi mới từ giã mà về. Chiều bữa ấy, Trường Xuân qua rồi dắt Tế Thế trở vô nhà bà Phủ mà định ngày cưới. Tế Thế chịu lãnh, cậy bốn thầy giáo đi họ dùm, còn mâm trầu thì để cho đằng gã say. Chàng rể với họ đi tới hiệp tại nhà bà Phủ, rồi chiều đãi tiệc chứ không rước dâu. Các việc sắp đặt xong rồi, chừng về dọc đường, Tế Thế mới nói với Trường Xuân rằng:
"Này anh phải đưa vài 300 đồng bạc đặng tôi lo đám cưới mới được chứ. Tuy là họ đàn trai mình không khỏi đãi ăn, hãy gom lại nhà tôi rồi đi luôn vô nhà bà Phủ. Nhưng mà tôi phải lo mướn xe cộ đi rước người ta, chừng về nhà cũng phải sắm rượu trà mà đãi người ta chứ. Lẽ nào để họ ngồi nói chuyện giả hay sao?"
Trường Xuân tôi biết Tế Thế muốn kiếm chuyện mà đòi tiền, bởi vì rước họ chừng 5-7 cái xe, về đãi chừng 2-3 ve rượu mà tốn hao gì tới vài 300. Xong nghĩ lúc này mình đang cần anh ta giúp giùm đặng xong việc, nếu mình bỏng sẻn, sợ anh ta giận bỏ sụi rồi bại hoại việc lớn đi, nên mở bóp phơi lấy 200 đồng bạc đưa cho Tế Thế chứ không dám cãi lẽ nữa. Sáng bữa sau, bà Phủ đứng ngồi mà tính coi đám cưới phải mời ai, phải đặt cổ Quảng Đông hay nấu đồ Việt Nam mà đãi, phải may thêm cho con áo gì, quần gì, có nên sắm mùng mền hay không. Bỗng thấy 3 cái xe kéo ngừng ngay trước nhà, rồi có ba Hương bước vô, lại có dắt thêm một người đàn bà chừng 45 tuổi, tuy ăn mặc tầm thường mà bộ tịch phong lưu lắm, với một người trạc chừng 22-23 tuổi, mặt mày trắng trẻo, đi đứng khoan thai, y phục đoan trang, nón trắng, giày vàng, quần tích xô, áo nỉ xám. Bà Phủ bước ra chào hỏi rồi mời hết vô nhà. Cô ba Hương hỏi thăm lăng xăng, người đàn bà đi theo đó thì ngồi ăn trầu không nói chi hết, còn thầy nọ thì chẩm bẩm ngó bà Phủ, lâu lâu lại liếc ngó vào cái buồng một cái. Bà Phủ hỏi cô ba Hương rằng:
"Cô đây cũng ở trên Sài Gòn à, hay là ở đâu?"
"Chị Hội Đồng ở đây trên Chợ Lớn."
"Cô xuống dưới này chơi hay đi có việc chi?"
Người đàn bà ấy nghe bà Phủ hỏi như vậy thì mới đáp rằng: "Thời nay thì tôi không có biết Tân An, nghe cô ba rủ đi chơi. Tôi nhân lúc này rảnh rang, lại có thằng nhỏ tôi đi học ở ngoài Hà Nội có bệnh, nó xin phép về 1 tháng, nên tôi chắc nó xuống dưới này một lần cho biết. Chợ Tân An gì mà buồn quá, buôn bán của ai cũng lôi thôi." Cô ba Hương đứng dậy quàng bà Phủ rồi bước vô cửa buồng. Bà Phủ hội ý đi theo, hai người đứng tại cửa sau, rồi cô ba Hương mới nói nhỏ với bà Phủ rằng:
"Này chị, cô đó là vợ Hội Đồng Bạch ở trên Chợ Lớn, còn thầy đó là con đầu lòng của cô đó. Thầy học trường cao đẳng sư phạm ngoài Hà Nội, còn có 1 năm nữa thi lấy bằng cấp đi làm đốc học. Thầy Hội Đồng có bà con với tôi, nhà giàu có lớn, mà có phước nên sanh con học giỏi nữa. Tôi thấy thầy em đó nhu mì mà lại coi bộ xứng với con hai ở đây quá, nên tôi lãnh làm mai. Tôi dắt xuống đây đặng coi nó đó đà. Vậy chị biểu con hai nó sửa soạn rồi ra chào người ta, đặng cho họ thấy nó một chút. Con hai đi đâu mà nãy giờ tôi không thấy nó vậy chị?"
Bà Phủ đáp rằng:
"Nó ể mình nên nó nằm trong buồng á."
Cô ba Hương biểu kêu nó dậy thay áo quần, mau đi ra chào khách đặng người ta đi về cho kịp xe. Bà Phủ đứng ngơ ngẩn không biết sao mà nói được. Cô ba Hương thấy vậy mới đốc thêm rằng:
"Chị đừng có lo mà, hễ cho thầy có mắt một chút rồi về tôi đốc riết thì thầy chịu, chứ không khó gì đâu."
Bà Phụ đứng dụ dụ một hồi có bộ suy nghĩ lung lắm. Cô ba Hương thúc riết bà mới nói rằng:
"Cho coi không được đâu cô à."
"Sao vậy?"
"Tôi đã hứa gả nó rồi."
"Gả cho ai, ở đâu, sao tôi không hay?"
"Tôi gả nó cho một thầy thông làm việc ở bên Mỹ á."
"Con của ai ở đâu vậy?"
"Còn có một ông cả ở dưới Rạch Giá."
"Thì đó làm việc gì?"
"Làm việc tòa."
"Bất nhân dữ không. Chị gả hồi nào đó vậy?"
"Thì từ xưa đến rầy, còn ít ngày nữa cưới đà."
"Sao hôm gần Tết chị đi Sài Gòn ghé thăm tôi không nghe chị nói?"
"Thì lúc đó chưa gả, ăn Tết rồi tôi mới gả."
"Chị báo hại làm tôi đi thất công."
"Cô có lòng thương cháu, thiệt tôi cảm ơn quá. Ngặt tôi gả rồi, biết liệu làm sao được bây giờ."
Cô Ba Hương đứng ngẫm nghĩ một hồi rồi nói.
À, chỗ này người ta giàu mà lại học giỏi, chị không chịu, thiệt là uổng lắm. Thế chị gả thì chừng một năm nữa, con hai nó được làm bà đốc, sang trọng biết chừng nào. Này chị, không biết chị kiếm thế hồi chỗ đó, đặng gả chỗ này được hay không chị? Mình nói con nhỏ nó chê xa nên không ưng, họ đi của bao nhiêu mình trả đủ lại cho họ, có hại chi đâu mà họ rầy. Mà con mình nó không chịu, ai ép nó cho đặng. Phải ra chị, tính coi xong lắm. Chị coi thằng nhỏ này tướng mạo coi được quá phải không?
Bà phụ đứng suy nghĩ hồi, cách một hồi bà lắc đầu thở ra mà đáp rằng:
Thôi, không được đâu cô à. Tôi hứa gả đã định ngày cưới rồi, bây giờ hồi sao được. Thiệt tôi cũng tiếc lắm, mà trời khiến thầy này không có duyên nợ với con hai tôi, nên thầy mới đến trễ. Vậy thì mình cũng không nên cãi trời đấy cô à.
Cô Ba Hương làm mặt buồn rồi bỏ đi ra nhà trước. Cô ngồi nói chuyện lơ là với bà phủ chừng nửa giờ đồng hồ, rồi Từ Giả dắt cô Hội Đồng Bạch với thầy nọ lên xe mà về. Bà phủ đưa khách ra khỏi cửa rồi trở vô nằm dạo dạo, trong trí thầm nghĩ, nếu con mình đừng có hư thì mình gả chỗ này xứng đáng biết chừng nào. Người ta đã giàu mà con người ta ăn học đã gần thành thân rồi, xui đã đứng xui mà rể lại đáng rể, nghĩ thiệt tức biết chừng nào. Đã biết bây giờ mình biểu đằng kia lui hết thì không khó gì, ngạc con mình nó như vậy mình đâu dám gả chỗ này. Ư hử, không biết tại sao mà vô phước lắm vậy. Định ngày cưới rồi thì Trường Xuân cứ nói gạt vợ rằng đi viếng các làng, đặng cậy hưng chức tới ngày tuyển cử họ bỏ thăm cử mình, rồi lén qua Tân An hoài. Lần nào qua cũng ghé nhà bà phủ, có ý muốn giáp mặt Yến Tuyết đặng dặn dò ít lời, mà Yến Tuyết hễ thấy Trường Xuân thì rút cho buồn, không chịu cho Trường Xuân thấy mặt. Bà phủ biểu Trường Xuân phải rao trong nhật trình đặng cho Lục Châu hay xử bà gả con lấy chồng, làm như vậy cho rõ ràng, lại sao khỏi người ta dị nghị. Trường Xuân vâng lời, ghé cậy Tế Thế làm dụng việc đó, và cậy viết luôn một bài đít cua đặng bữa tiệc đám cưới mà đọc nữa. Tế Thế đòi thêm 50 đồng. Trường Xuân đưa liền không dám cãi. Quá chừng một tuần nữa thì tới ngày cưới, thấy 3 tờ nhật báo ở Sài Gòn có đăng hỷ tin như vậy. Bổn quá mới tiếp được hồng thiệp báo tin rằng thầy Lý Kỳ Tâm thông ngôn tại Mỹ Tho là trưởng tử của ông Lý Kỳ Thành, nguyên hương cả ở Rạch Giá, sẽ kết duyên cùng cô Phan Yến Tuyết là ái nữ của bà Phan Hữu Tiền ở Tân An ngày hiệp cận, định là ngày 31 Avril năm 1900. Bổn quán cầu chúc cho Lý Phan hai họ hảo hiệp trăm năm, cầm sắc hòa hai, miên miên qua điệp. Bà phủ mượn Trường Xuân gửi thiệp mời bà con xa gần cùng những người quen hết thảy, bà lại dọn dẹp nhà cửa đàng hoàng, mượn thêm ghế bàn đặng có chỗ hai họ ngồi cho đủ. Kỳ Tâm thấy nhịp trình báo tin cưới thì trong bụng lo thầm, sợ chủ nợ hai mình cưới con gái bà phủ áp lại đòi tiền thì biết lấy chi mà trả. Xưa nay mình nghèo nên họ chửi mắng mà trừ, chứ ngày nay mình cưới vợ giàu sang chi cho khỏi họ đòi. Nếu mình không trả chắc họ làm nhục mình, mà hễ mình bị nhục thì mẹ con bà phủ cũng không tốt gì đó. Kỳ Tâm tỏ việc cho Tế Thế nghe. Tế Thế chạy vô nói lại với bà phủ, thì bà phủ buồn thầm, xong việc đã đến nước này, bà không còn dụ dự nữa được, nên bà nói rằng:
Không hại gì, nếu họ không nghĩ họ đến đây họ đòi á, thì tôi ra tiền mà trả cho họ, họ không sao đâu mà sợ. Tuy vậy á, xin thầy giáo làm ơn nói với thầy, nợ chừng 500-700 á thì trói đã được, chứ nhiều quá tôi lo không kham đó.
Tế Thế về nói lại với Kỳ Tâm, thì Kỳ Tâm cười mà nói rằng:
Chồng ý bà phủ tưởng tôi bày chuyện mà giật tiền của bà hay sao? Nếu tôi có như vậy á, thì hôm nọ tôi đòi 2-3 ngàn, cần gì phải mưu sự cho nhọc chí. Xin anh nói dùm lại cho bà biết rằng á, tôi lo trước đó là lo giữ dùm danh giá cho bà, chứ phận tôi á, thì tôi không có cần gì đâu. Như họ có đòi nợ á, bà không trả cũng được, còn nếu bà có trả á, thì bà giữ lấy tờ đằng sau bà đòi lại tôi. không thiệt hại gì đó mà bà lo.
Bữa cưới, Kỳ Tâm mặc áo rộng, bưng quả, ngồi xe đi với Tế Thế và bốn thầy giáo mà vô nhà bà Phủ. Trong nhà bà Phủ chưng dọn hực hở, khách khứa đông dày dày, có thầy cái Tổng Tường, có vợ chồng Trường Xuân đủ mặt. Kỳ Tâm làm lễ từ đường, và lại mẹ vợ cùng bà con thân tộc, rồi mới ra áo rộng mà đãi khách. Mấy năm nay Kỳ Tâm nghèo hèn, không thèm sửa soạn y phục, nên quay lam lũ không bằng ai. Nay mặc áo lót, đi giày mới, bịt khăn đen, bận quần nhiễu, bộ tướng khôi ngô, mặt mày sáng rỡ, quay thiệt là đẹp trai. Bởi vậy, bà con họ hàng ai thấy cũng khen thầm. Trường Xuân thấy khách uống rượu khai vị rồi, hối dọn bàn mà đặt tiệc. Khách ngồi dự tiệc kể hơn 30 người. Trường Xuân với Kỳ Tâm cũng ngồi chung với khách. Mãn tiệc rồi, chừng uống rượu xong tan, Tế Thế mới đứng dậy đọc một bài discour như vậy.
Các ông, tôi là người tài sơ, học xiển, lại chưa từng quen đứng nói chuyện giữa tiệc đông người. Lẽ thì tôi phải ngậm miệng ngồi nghe, chứ không nên đến cửa lỗ ban mà múa búa. Nhưng mà hôm nay chúng ta đến dự tiệc này là tiệc bày ra đặng vui mừng cuộc hôn nhân của Lý Phan hai họ. Lại tôi với Tân Lan là thầy Thông Kỳ Tâm đây, vốn là bạn đồng song. Vậy tôi xin các ông vui lòng cho phép tôi thỏ thẻ mà tỏ đôi lời, trước là chung vui cùng bà lớn, sau nữa chúc mừng cho đôi bạn mới. Dạ thưa, sách có câu rằng, minh quân lương tể, tao phùng dị, tài tử giai nhân, tế ngộ nan. Cô hai là con bà lớn đây, sắc tài tột chúng, mà lại công dung ngôn hạnh vẹn toàn. Lúc cô còn ấu thơ, đi học thì thầy bạn thải đều yêu. Mấy năm nay, cô về ở nhà, thì ngày đêm lo nuôi dưỡng mẹ già. Hôm sớm cứ bạn bè cùng kim chỉ, cô có sắc mà lại có tài, có đức lại có hạnh, có nhân mà lại có hiếu. Người dường ấy há chăng phải là giai nhân hay sao? Còn thầy Tân Lan, tuy lúc thầy học gần tốt nghiệp, rủi gia đình tao biến, khiến cho thầy trắc trở bước thang mây. Nhưng mà thầy là người độ lượng lớn, chí khí cao, bởi vậy giữa phong ba, thầy bền chí vững lòng, tánh đinh sắt càng trui nướng càng thêm cứng chắc. Người dường ấy há chăng phải là bậc tài tử hay sao? Cổ nhân đã nói, tài tử giai nhân tế ngộ nan. Hôm nay thầy Thông là tài tử, cô hai là giai nhân, mà bà Nguyệt lại xe dây, ông Tơ lại xô bước, khiến cho Nam Bắc dày đoàn, Phụng Loan kết cánh. Ý là một dịp rất may mắn cho Lý Phan, hai họ biết chừng nào. Vậy xin các ông cho phép tôi thay mặt lương bằng quý tộc hai bên mà cầu chúc cho vợ chồng mới trăm năm đầm ấm gia đình, rồi trổ sanh những con rồng cháu phụng.
Bà Phủ ngồi cổ với khách đàn bà bên bộ ván ngang đó, nghe bài đích cua của Tế Thế thì bà mừng hết sức, mà chừng thấy khách vỗ tay khen ngợi thì bà lại càng phơi phới trong lòng. Nên bà đã không biết hổ thầm, mà lại còn cười ngõ nghẽn nữa. Ai nấy đều ngó chàng rể, có y trong trả lời, đặng coi tướng mạo, như vậy mà văn nói thế nào. Kỳ Tâm nghe Tế Thế khen ngợi Yến Tuyết, thì trong bụng tức cười thầm, nghĩ vì nhân tình ấm lạnh vô thường. Người giàu sang giàu có hư cho mấy đi nữa, thiên hạ cũng khen, còn người nghèo hèn giàu khôn khéo cho mấy đi nữa, thiên hạ cũng chê lại dài. Ban đầu anh ta khinh bị Tế Thế là đồ vua bợ, nhưng mà anh ta nghĩ lại rằng mình đã hứa lỡ lãnh làm giả dối với người ta, chớ làm trái sao được. Thời nay mình giữ lòng thanh bạch thì giữ luôn đi, ai biểu chịu làm giả dối mà bây giờ lại dục dặc. Mà bây giờ trả lời mình phải nói như thế nào? Thời nay mình biết thiên hạ bậy bạ, nên mình xa lánh thế tục thì phải quá, sao lại nhảy vô dòng làm gì cho khó dễ như vậy. Kỳ Tâm ngồi ngẫm nghĩ, muốn đến luôn, ngạc khách dự tiệc ngó anh ta quá, nên anh ta nhột nhạt, nên bất đắc chỉ phải đứng dậy mà nói như vậy.
Các ông có lòng huệ cố đến chung vui cùng nhạc mẫu tôi, mà các ông lại còn là phái thầy giáo, là bạn đồng song của tôi, đứng thay mặt cho các ông mà xưng tụng tài trí của tôi nữa, thì tôi lấy làm cảm nghĩa vô cùng. Lẽ thì tôi phải tỏ ít lời trước là tạ các ông, sau nữa bày tâm để các ông trông đợi. Nhưng tôi hổ phận tôi, chí yết không có hiệp thói đời, mà tài tình cũng chẳng bằng chúng bạn. Dù tôi có tỏ ra sợ chẳng đáng làm vui cho các ông, vậy tôi ngửa xin các ông miễn chấp, để tôi khuyên mời các ông uống cạn ly rượu này mà mừng cho nhạc mẫu tôi.
Kỳ Tâm nói tới đó rồi ngập ngừng, ai nấy tưởng là còn nói nữa, chẳng dè anh ta cúi đầu rồi ngồi xuống, nên khách chưng hửng hết một chút rồi mới vỗ tay. Tiệc mãn, khách cáo từ mà về lần lần. Đến tối, thầy Cái Tường với vợ chồng Trường Xuân cũng về. Tôi tới trong nhà dọn dẹp xong rồi, chừng đóng cửa đi ngủ thì bà Phủ kêu con mà nói lớn rằng:
Hai à, sao con không đi vũ mùng đặng thằng Hai nó ngủ? Ngày nay bị khách khứa nó mệt, dọn dẹp cho nó nghỉ cho sớm.
Bà Phủ nói như vậy đặng cho tôi tới trong nhà nghe. Xong Yến Tuyết thì cứ ở trong buồng, còn Kỳ Tâm thì nằm ngoài gián trước, không ai thấy mặt ai hết. Cách vài ngày, bà Phủ tiếp được một bức thơ của cô Ba Hương nói như vậy. Sài Gòn, Le 1er Avril.
Kính gửi lời thăm chị Phủ và cầu chúc cho cháu được vạn sự như ý. Tôi có tiếp đặng thiệp của chị mời đám cưới cho cháu. Nhân vì tôi bận việc nhà, không đến mà chung vui với chị được, thiệt tôi lỗi với chị nhiều lắm. Vậy xin chị động lòng miễn chấp. Tôi có hỏi thăm thì người ta nói chị gả cháu cho chỗ đó thuộc nhà giàu có sang trọng hơn con thầy hội đồng bạch. Tôi dắt xuống hôm nọ bội phần, được vậy thì tôi cũng mừng giùm cho chị, và cầu chúc con Hai có con cho mau đặng chị có cháu ngoại mà bồng ẩm. Nay kính thơ.
Bà Phủ được bức thơ của cô Ba Hương, bà đọc đi đọc lại hỏi, không biết cô nọ nói như vậy là thiệt tình, hay cô đã thấu rõ việc riêng của Yến Tuyết, nên kiếm lời khéo khôn mà bao biếm. Bà ăn ngủ không được, cứ nằm tính mưu này kế nọ, đặng mà bịt miệng thế gian. Bà muốn đi lo cho Kỳ Tâm vô làm việc nhà nước, đặng cho thiên hạ khỏi khinh dễ. Ngặt hễ Kỳ Tâm đi làm việc thì phải dắt vợ theo, còn như để vợ ở nhà thì lâu lâu nó phải đến thăm một lần, mà Yến Tuyết không chịu thấy mặt chồng thì làm sao cho được. Kỳ Tâm cưới vợ chừng nửa tháng thì Trường Xuân đắc cử làm cai tổng. Anh ta qua thăm bà Phủ, trước là báo tin lành cho dì Hay, sau nữa dò qua Kỳ Tâm với Yến Tuyết cư xử với nhau thế nào. Bà Phủ thuộc chuyện Yến Tuyết không chịu thấy mặt Kỳ Tâm, ngủ riêng mà ăn cũng riêng, thì Trường Xuân mừng thầm, chắc rằng Yến Tuyết vì thương tưởng mình nên không chịu thất tiết với người khác. Bà Phủ lại trao bức thơ của cô Ba Hương cho Trường Xuân xem và nói rằng:
Madam Ba Hương,
hôm nay dì được bức thơ ấy thì dì buồn lắm. Dì chắc là cô Ba Hương biết việc của mình nên cô nhạo báng. Vậy cháu phải tính coi coi có kế chi mà làm cho Kỳ Tâm có chỗ ăn, chỗ làm, đặng họ đừng có khinh bỉ, thì dì mới yên tâm được.
Trường Xuân ngồi suy nghĩ một hồi, rồi tính với bà Phủ để anh ta xuất một muôn đồng bạc vốn và kêu anh em Hùng thêm một muôn đồng nữa, đặng lập một tiệm mua lúa tại chợ Tân An, rồi để cho Kỳ Tâm đứng làm tổng lý. Làm như vậy bà Phủ khỏi bị người ta chê cười kiếm rễ nghèo, còn Kỳ Tâm khỏi đi xa mà mắc ở ngoài tiệm nên không gần gũi Yến Tuyết đặng. Bà Phủ nghe tính như vậy thì bà lấy làm vui lòng, nên khuyên Trường Xuân phải lo tán thành việc ấy cho mau. Trường Xuân lâu nay giấu vợ để dành riêng được 5.000 đồng, anh ta đi qua Mỹ Tho vay thêm 5.000 nữa và rủ anh em Hùng thêm 10.000, cộng lại là 2 muôn, mới mướn 5 căn phố tại Tân An mà làm tiệm lúa rồi để cho Kỳ Tâm đứng làm tổng lý. Từ ngày Kỳ Tâm ra coi tiệm lúa thì mắc lo buôn bán nên ít hay về nhà bà Phủ. Tuy vậy mà hễ bữa nào anh ta về thăm thì làm như chàng dễ thiệt, rầy thằng cối sao không coi sửa chuồng bồ câu, hỏi chính hữu sao không lo hái trầu, anh ta khoác nát om sòm, dọn đầu này dẹp chỗ nọ, duy có một điều là không thèm thấy mặt Yến Tuyết. Có một ngày kia, Yến Tuyết đứng ngồi lặt rau dưới nhà bếp, Kỳ Tâm thấy thằng Quới đương leo bẻ dừa, anh ta mới lần ra đứng quay. Anh ta liếc thấy Yến Tuyết, liền dây mặt chỗ khác không thèm ngó. Yến Tuyết thấy anh ta thì hổ thẹn, nên cũng lật đật đi lại giữa vách mà núp. Nhà bếp đóng gián vách nên trống trải, ở trong dòm mấy lỗ thì thấy ở ngoài tỏ rõ lắm. Yến Tuyết đứng trong lén dòm ra thấy Kỳ Tâm bộ đứng đàng hoàng, mặt mày nghiêm chánh chứ không phải lau chau vuốt vắt như trường xuân vậy. Cô ta dòm rồi hổ ngươi muốn dây mặt chỗ khác, mà hễ dây chỗ khác rồi lại muốn dây trở lại dòm nữa. Bởi vậy cô ta núp mà dòm cho đến chừng Kỳ Tâm trở vô nhà cô mới thôi. Đêm ấy cô ta so sánh Kỳ Tâm với Trường Xuân. Cô ta suy nghĩ, Kỳ Tâm tuy nghèo mà tướng mạo như vậy thì hơn Trường Xuân bội phần. Rồi cô ta lại nghĩ rằng, nếu Trường Xuân là đồ láng giả thì thằng cha này cũng chẳng nên thân gì. Bởi nếu nó là người biết liêm sĩ, trọng phẩm giá, lại có lẽ nào nó chịu lãnh giai tù nhơ nhớp như vậy. Ôi, thứ đàn ông thời nay, kẻ vì danh, người vì lợi, họ có biết danh giá là gì mà suy nghĩ cho thất công. Nay mình biết tâm tánh của họ thì đã trễ rồi, nghĩ thiệt tức quá. Bữa nọ trong nhà có đám kỵ cơm cho quan phủ, bà phụ biểu Kỳ Tâm gửi thơ mời Trường Xuân và dặn mời luôn Tế Thế nữa. Yến Tuyết một là vì nghe có tiếng Trường Xuân thì giận, hai là vì sợ thấy mặt Kỳ Tâm thì hổ ngươi, nên rút ở dưới nhà bếp phụ với chị Chính Hữu nấu nướng, không chịu lên nhà trên. Đến chừng cúng, Trường Xuân hỏi sao Yến Tuyết không ra lại, thì bà phụ nói rằng,
con đó nó có ngán, nó mắc cỡ này không có chịu ra.
Trường Xuân nói tự nhiên rằng,
chà, mau có dữ ha, nếu vậy thì nội năm nay gì có cháu ngoại rồi à.
Kỳ Tâm thấy Trường Xuân nói hẳn hoài không bờ ngờ chút nào hết thì trong bụng ghét lắm, song anh ta đã nhạt. Thấy thế, tình giả dối nên ngồi chúng chím cười, không lộ mọi ghét ra cho ai biết. Cúng rồi dọn cổ trên bàn, Kỳ Tâm, Trường Xuân và Tế Thế ngồi lại ăn uống. Trường Xuân uống vài ly cô nhát thì ngà ngà nói chuyện om sòm, nhất là anh ta khoe khoang về sự mình mới đắc cử cai tổng lắm. Tế Thế nói lùa theo rằng,
tôi nghe anh đắc cử thì tôi không mừng chi hết, bởi vì tôi biết trước có ai mà dành với anh cho đặng. Anh đã học giỏi mà lại giàu có hơn người ta hết, như anh vậy làm cai tổng mới xứng đáng, chứ họ lô thôi quá, làm tổng làm téo gì.
Ý tôi muốn làm chức gì nữa kìa, chứ làm tổng mà sang trọng bao nhiêu. Ngặt ông gia tôi muốn vậy tôi phải chịu theo ổng, chứ tôi có ham làm mà chi đâu.
Anh được rồi, anh nói như vậy, chứ đời này có chức nào mà sang trọng hơn chức cai tổng. Mình làm chức tổng có lương bổng nè, mà khỏi bị đổi, mình lại gần gũi với dân hơn các ông quận hết thải à. Nghĩ coi có phải sướng hay không?
Chú mày tưởng tôi ham tiền người ta nên ra chức tổng đây hay sao? Tôi làm đặng vị chơi vậy chứ phải tôi cố anh tiền bạc với ai đâu.
Anh nói vậy mà nếu dân nó đem tiền lo cho anh lấy không nè?
Không phải tôi nói tôi giữ thanh liêm, họ đem tiền họ cho, mình dạy gì không lấy.
Kỳ Tâm ngồi lặng thinh mà nghe, trong trí thầm tính, không thèm cãi lẽ chi hết, bởi vì chí hướng của hai người này không giống mình. Nếu nói cho ra lẽ thì phải mít lòng chứ không ít gì, bởi ví dụ mình nói phải cho mấy họ cũng không thèm nghe. Xong anh ta nghe Trường Xuân nói nhiều tiếng trái tai quá, dằn không được nên buông đũa mà nói rằng,
những lời hai anh nghị luận nãy giờ đó, nếu đem ra mà thuật lại cho thiên hạ nghe đó, thì ai cũng đều khen phải. Bởi vì chỗ chủ hướng của người đời nay á, đều vậy hết thảy. Thiệt tôi không dám nói, hai anh nói sái, nhưng mà theo ý riêng của tôi á, thì người đời nay họ hiểu nghĩa hai tiếng sang trọng lầm, không có biết chừng nào. Tôi hỏi thử hai anh vậy chứ sang là gì?
Được người ta kính trọng thì làm sang chứ gì?
Phải, nhưng mà muốn cho người ta kính trọng thì phải làm sao?
Phải làm quan lớn, phải có tiền nhiều, thì người ta kính trọng chứ sao?
Tệ lắm, tệ lắm. Vậy mà thủa nay tôi tưởng người nhân từ đức hạnh, người có chí lớn chí sâu thì thiên hạ kính trọng chứ.
Kỳ Tâm nói tới đó rồi rùng vai lắc đầu không thèm nói nữa. Cách một hồi anh ta hỏi Trường Xuân rằng,
hồi nãy anh nói rằng họ đem tiền họ cho, mình dạy gì không lấy.
anh là người giàu lớn mà anh lại làm chức cai tổng, nghĩa là dân mấy làng trong tổng đều phải ở dưới quyền của anh hết thảy. Anh thiếu tiền ăn hay sao mà họ đem họ cho anh còn lấy. Lại anh hạ mình thò tay mà lấy tiền của kẻ bề dưới, là kẻ ngu dại nghèo hèn hơn anh. Vậy anh không hổ hay sao?
Nói như dượng vậy mà thì ai thèm làm tổng. Trời đã biểu hết kẻ dại nuôi người khôn. Nó có việc đến cầu lại mình là dương tiền thì mình lấy có hại gì? Nếu mình làm bộ thanh liêm, nó cho người khác anh cũng vậy.
Trời ơi, vậy mà tối nay tôi tưởng người khôn dạy kẻ dại, người trên giúp kẻ dưới nữa chứ.
Kỳ Tâm chắc lưỡi lắc đầu rồi đứng dậy bỏ đi ra ngoài sân. Yến Tuyết nằm trong phòng lóng tai nghe Kỳ Tâm cãi lẽ với Trường Xuân, thì cô ta tức cười thầm, tức mình không có thể chạy ra mà phân phải quấy được. Một ngày khác, Trường Xuân đi qua thăm dì, tình cờ lại gặp Kỳ Tâm ở ngoài tiệm cũng về đó. Bà Phủ nghĩ nhờ Trường Xuân lo liệu nên việc nhà yên ổn, chẳng còn chi cho bà mang tiếng chê cười, lại cũng nhờ Kỳ Tâm thiệt tình nên chuyện giả dối mà không ai biết hết. Bởi vậy, bà thấy có đủ mặt hai người, thì bà vui mừng đặng hối chính hữu nấu cơm, sai thằng Quế mua rượu, đem về dọn cho hai người ăn uống. Kỳ Tâm thì cứ giữ tánh tình nghiêm nghị, làm cho người ta không kêu, buôn bán có lời nhiều mà không ỉ, còn Trường Xuân mỗi lần qua đều không thấy được mặt Yến Tuyết, bởi vậy dầu, gương mặt qua chẳng được vui. Chừng hai người ngồi ăn cơm, uống rượu, nói chuyện với nhau, Trường Xuân muốn khoe mình học giỏi nên nói với Kỳ Tâm rằng:
Học trò đời nay lo thôi quá, không có chịu cố tâm mà học đặng thi lấy cái bằng tốt nghiệp với người ta, để lo chơi bời hoài, rồi thì đứa học đứa chừng bỏ ra trường, đứa thì đi thi nhào hỏng chân hỏng cẳng.
Anh trách học trò không có lo học thì là phải lắm. Đã biết trong đám học sanh có đứa như tôi đây, vì gia đình tao biến nên phải chở bước giữa đường, lại cũng có đứa xin học lung, xong bị giận hội chẳng may nên thi không đậu. Tuy vậy mà phần đông tại ham chơi mà bỏ học, tại không lo nên thi rớt. Bởi vậy lời anh mới trách đó thì đáng, chứ không phải là trách oan. Nhưng mà anh lại nói sao không ráng học, đặng thi lấy cho đặng cái bằng tốt nghiệp như người ta. Nghe ra dường như người ta học chủ trương thi cốt lấy cho đặng cái bằng tốt nghiệp, chứ không phải học cốt tu tánh lập thân. Nói như vậy tôi e không có đặng chánh đáng cho lắm.
Tánh dưỡng nói kỳ quá, tôi nói việc gì cũng cãi lẽ hết thảy. Đi học thì phải ráng mà lấy cho đặng cái bằng tốt nghiệp, chứ thứ đồ đi học cả đời mà không có một tấm giấy lộn thì ai coi ra cái gì.
Cái bằng tốt nghiệp có phù phép làm cho mình sang trọng lắm hay sao mà anh biểu mỗi người phải có mới được?
Vậy chứ dượng không biết hay sao? Đời nay muốn vào giúp việc cho nhà nước, bất luận là sở nào đều phải có bằng tốt nghiệp mới được. Nếu học mà không có bằng tốt nghiệp thì đi làm việc ngoài bậy bạ, chứ làm việc chi nên thân.
À, bây giờ tôi mới hiểu ý anh. Té ra học là cốt cho có bằng tốt nghiệp đặng kiếm ăn. Tôi xin lỗi với anh nha, để tôi nói việc của tôi cho anh rõ. Không biết hồi anh đi học chủ hướng của anh là thế nào, chứ phận tôi đây á, hồi tôi đi học á thì tôi quyết mở trí cho rộng, rèn lòng cho ngay, học tài cho hay, tập tánh cho cứng, nghĩa là hung đúc cho đủ tài liệu để mà xung đột với đời. Nếu may thi lấy đặng bằng tốt nghiệp cũng tốt, dầu rủi thi rớt cũng không có cần, chứ không có phải tôi đi học mà chủ trương thấp thỏi quá như vậy đâu. Trời ơi, đi học phải cốt lấy cho đặng bằng tốt nghiệp, đặng làm thầy. Để làm thầy thì phải cốt kiếm cho được một con vợ giàu. Như lật đật quá không có chờ chỗ giàu đặng á, phải cưới vợ nghèo á, thì phải cốt gạt gẫm trợn trạc những kẻ quê mùa dốt nát mà lấy tiền đặng làm cho giàu cho mau. Mà hễ có tiền nhiều rồi á thì phải cốt lên làm ông cho được. Ai mà trong nhà nhiều tiền, thiên hạ kêu ông thì mới thiệt là sang trọng. Ư hử, chủ trương người mình hay quá mà xưa nay tôi không có biết. Cứ lo gìn lòng thanh bạch, tập khí chánh kiên
nên trong túi không có tiền. Đi ra họ khinh dễ hoài. Thiệt tôi làm bậy quá.
Trường Sướng muốn cãi nữa, xong thấy Kỳ Trâm có sắc giận, sợ cãi xanh rầy, rồi mít lòng nên anh ta cười gượng mà nói rằng.
Tánh ý Dượng kỳ quá, không có giống tánh ai hết.
Yến Tuyết ngồi trong buồng nghe hết những lời nghị luận của hai người, làm cho đêm ấy cô nằm suy nghĩ hoài, ngủ không được. Bóng Quan Âm thấm thoát, mới hè lúc trước, mà hôm nay đã đến tiết trung thu. Kỳ Tâm đứng qua tiệm lúa, đã lanh lợi mà lại siêng năng. Mới làm mấy tháng mà tính phỏng ra có lời gần 4.000 đồng bạc. Trường Xuân với mấy người hùng, ai cũng đều khen ngợi, nhưng mà không ai nói tới số tiền lương bổng. Cứ biểu sáng mà làm, hễ có lời thì họ sẽ liệu mà thưởng công. Bước qua đầu tháng 9, bà Phủ tính Yến Tuyết đã gần tới ngày khai hoa rồi. Bà nghĩ chồng cưới cô mới có 6 tháng. Nếu cô khai hoa lúc tháng 9, tháng 10 hoặc tháng 11 cũng đều bị người ta dị nghị. Bà mới lập kế rước thầy thuốc đến quay mặt. Trước mặt thầy thuốc thì bà xin hốt thuốc an thai. Mà chừng thầy thuốc về rồi thì bà nói với tôi tới trong nhà hoặc những người lân cận rằng thầy thuốc quay mặt cho Yến Tuyết nói thai cô nóng lắm, nên sợ khai hoa gấp trong lúc đầu tháng 10. Thiệt quả cuối tháng 9 thì Yến Tuyết lâm bồn, sanh đặng một đứa con trai, tóc đen chạy, cân nặng hơn 3,5 kg, mà làm cho bà Phủ than trời trách đất. Bà nói rằng thằng nhỏ sanh thiếu tháng nên yếu lắm. Lối xóm ai cũng đến thăm bà, cũng nói mẹ con nó ngủ, nên không ai thấy mặt thằng nhỏ được. Lúc Yến Tuyết lâm bồn, thì Kỳ Tâm mắc đi chợ lớn bán lúa, không có ở nhà. Chừng Kỳ Tâm về tiệm nghe nói thì lật đật chạy vô nhà hỏi thăm lăng xăng, dặn cho thiên hạ khỏi nói nhiều chuyện. Bà Phủ thấy anh ta thì làm bộ mừng rỡ mà nói rằng:
"Nó chuyện bụng mà có một mình tao ở nhà, tao sợ quá. Hôm trước ông thầy coi mạch ông nói thiệt là nhầm. Ông nói thai nó yếu, sợ phải đẻ thiếu tháng. Ôi thiệt quả mới có 7 tháng thôi, thì thằng nhỏ nó yếu có một chút à, mà coi bộ dễ nuôi. Ôi không hại gì, chà chả, nó giống mày tợ như là con đốt vậy đó."
Kỳ Tâm thấy bà Phủ ngồi nói tự nhiên chẳng chút nào bỡ ngỡ, thì tức cười thầm, nên nói dĩu lại rằng:
"Tôi không phải là thầy thuốc, mà tôi cũng biết thế nào vợ tôi cũng phải đẻ thiếu tháng. Còn con tôi nó giống tôi chỗ nào đó má ha."
Kỳ Tâm thì nói chơi, mà bà Phủ tưởng anh ta nhạo báng nên mắc cỡ lặng thinh không đáp lại. Kỳ Tâm vừa muốn trở ra tiệm thì thấy xe hơi ngừng ngoài cửa, ra Trường Xuân bước vô hỏi rằng:
"Nghe nói con hai nó đẻ con trai phải không gì? May quá ha."
Bà Phủ gật đầu chứ không nói chi hết. Trường Xuân cậy bà Phủ vào bồng thằng nhỏ ra cho anh ta xem. Kỳ Tâm thấy có chính hữu vô ra và có thằng cối đừng rót nước lấy thuốc lộn xộn, sợ Trường Xuân vô ý nói ló mòi tô tớ nhà nó nghi, nên anh ta cản không cho bồng ra, nói rằng thằng nhỏ yếu lắm, không nên bồng ra ngoài gió. Trường Xuân nài nỉ hoài, đúng thế bà Phủ phải vô mà bồng, chẳng dè vô buồn Yến Tuyết không chịu cho bồng. Trường Xuân ngồi nhiêm nhiễm không được vui. Bà Phủ mới hỏi bây giờ đi khai sanh phải đặt tên gì. Kỳ Tâm biểu đặt tên Lý Kỳ Phùng. Trường Xuân cãi lại, biểu phải đặt tên là Lý Trường Phùng. Kỳ Tâm giận quá nên nói rằng:
"Vậy thôi, thì anh nói đặt nó là Lê Trường Phùng luôn thể, chứ để họ Lý mà làm gì? Chuyện mình tính giấu mà bây giờ anh muốn làm cho thiên hạ biết hay sao?"
Trường Xuân sụ mặt muốn gây với Kỳ Tâm. Bà Phụ thấy vậy mới nói rằng:
"Chuyện không có đáng gì hai anh em bay cãi lẽ cho thất công. Thôi, con của nó đẻ, vậy để tao vô hỏi nó, coi định đặt tên gì thì tự ý nó."
Bà Phủ vô buồn hỏi Yến Tuyết, thì Yến Tuyết biểu phải đặt tên là Lý Kỳ Phụng. Bà Phủ bước ra nói lại, thì Trường Xuân giận đỏ mặt, cáo từ đi về liền.